Truyện Pháp Cú, tập 2. 6. Phẩm Hiền Trí. 1. Một người được kho báu tinh thần nếu thấy bậc hiền trí. Giáo lý này Thế Tôn dạy tại Kỳ Viên, liên quan đến tôn giả Radha. Trước khi trở về Sa Môn, Radha là một bà la môn nghèo ở Xá Vệ, quyết định đi tu. Anh đến tỉnh xá, làm đủ các việc cắt cỏ, quét phòng, xách nước rửa mặt. Các tỳ kheo đối xử với anh tử tế, nhưng không chịu nhận anh vào tăng đoàn. Kết quả là anh ngày càng ốm đi. Một sáng nọ, Thế Tôn quan sát thế gian, thấy người bà la môn có thể chứng quả A-la-hán. Ngài giả vờ dạo quanh tỉnh xá, đến chỗ bà la môn hỏi:
Bà la môn, anh làm gì ở đây?
Bạch Thế Tôn, con làm mọi việc lớn nhỏ cho các tỳ kheo.
Anh có được đối xử tử tế không?
Bạch Thế Tôn, có. Con được ăn thức ăn đầy đủ, nhưng quý thầy không cho con xuất gia.
Phật liền nhóm họp các tỳ kheo hỏi:
Này các tỳ kheo, có ai nhớ một việc làm nào của bà La Môn kia không?
Trưởng lão Xá Lợi Phất thưa:
Bạch Thế Tôn, khi con khất thực ở thành Dương Xá, anh ta cúng cho con một muỗng đầy thức ăn của chính anh ta. Con nhớ rõ nghĩa cử đó.
Này Xá Lợi Phất, một người đã làm một việc như thế, không xứng đáng thoát khỏi phiền não sao?
Thưa dân, con sẽ thu nhận anh ta vào tăng đoàn.
Sau khi gia nhập tăng chúng, anh ta được một chỗ ngồi trong trai đường ở vòng ngoài. Cháo và những thức ăn khác lâu ngày khiến anh cũng phát chán. Trưởng lão Xá Lợi Phất cho anh ta đi khất thực chung, thường xuyên răn nhắc chỉ giáo:
Con phải làm điều này, không nên làm điều nọ.
Vị tỳ kheo cung kính tuân theo, hành đúng như lời dạy, đến nỗi chỉ trong ít ngày chứng A-la-hán. Trưởng lão cùng ông đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống. Phật đón tiếp thân thiện, hỏi:
Xá Lợi Phất, đệ tử ông có dễ dạy không?
Vâng, Thế Tôn, thầy dễ dạy. Bất cứ lỗi gì con chỉ, thầy không hề chống trái.
Xá Lợi Phất, nếu ông có đệ tử như tỳ kheo này, ông sẽ nhận cho bao nhiêu người?
Con sẽ nhận hết, Bạch Thế Tôn.
Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường:
Trưởng lão Xá Lợi Phất là người có lòng biết ơn.
Một bà la môn nghèo chỉ cúng cho ông một muỗng thức ăn, cũng biết ơn và cho xuất gia làm đệ tử.
Lại nữa, tôn giả Rắc Đa, người chịu khó nghe lời răng nhắc, đã có được một vị thầy kiên nhẫn chỉ dạy.
Phật nghe vậy bèn bảo:
Các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu Xá Lợi Phất tỏ lòng biết ơn. Trong một tiền kiếp ông ấy đã từng như thế.
Và Đức Phật kể chuyện bổn sanh Alinasita như sau.
Alinasita, kẻ cường địch phải thảm bại. Alinasita bắt sống vua nước Kosala, người bất mãn quân mình. Cũng vậy, tỳ kheo tinh tấn, theo hướng dẫn đúng tu hành, nhờ tu tập phạm hạnh, niết bàn đã đạt đến. Khi chín mùi nhân duyên thời tiết, sẽ cởi tháo hết mọi buộc ràng.
Phật bảo tiếp:
Thuở ấy, trưởng lão Xá Lợi Phất là con voi đơn độc, đã tặng con bạch tượng con cho đám thợ mộc để đền ơn chữa chân đau.
Và Phật nhắc đến tôn giả Radha:
Các tỳ kheo, khi một tỳ kheo được chỉ lỗi, vị ấy nên tuân hành giới luật như Radha. Và khi bị khiển trách, không nên bất bình. Lý đáng còn phải xem người khiển trách mình như người chỉ cho kho báu.
Rồi Ngài nói pháp cú:
Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu.
những tỳ kheo ưa ngạnh, những người hay khuyên dạy. Thế Tôn dạy câu này tại kỳ viên liên quan đến các tỳ kheo Asari Puna Pasuka, nhưng chuyện bắt đầu từ Kitagiri. Các tỳ kheo này là học trò hai vị đại đệ tử, nhưng lại xấu ác và không biết hổ thẹn. Thời gian ở Kitagiri, họ trồng và sai người trồng cây cảnh và phạm đủ mọi hạnh xấu. Họ quấy rầy gia đình, đòi các thứ cần dùng. Họ làm cho các tỳ kheo đàng hoàng trong tịnh xá khó chịu. Nghe được, Thế Tôn quyết định tẩn xuất họ khỏi tăng đoàn. Ngài cho gọi hai đại đệ tử đến với đồ chúng bảo:
Hãy tẩn xuất kẻ không vâng lời, nhưng khuyên răng và dạy dỗ những người biết vâng lời. Người hay khuyên răng và dạy dỗ bị kẻ ích trí ghét bỏ, nhưng được người có trí kính mến.
Và Phật đọc pháp cú:
Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính thương, bị người ác không thích.
Hai đại đệ tử Xá Lợi Phất và một kiền liên khuyên răng và dạy dỗ các tỳ kheo. Một số vâng lời, sửa đổi cố tật, một số hoàn tục, còn số khác bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Ba, trưởng lão Sa Nặc. Chớ thân với bạn ác. Tại kỳ viên, Thế Tôn dạy câu trên vì trưởng lão Sa Nặc. Có lần trưởng lão Sa Nặc nhục mạ hai đại đệ tử:
Từ ngày cùng Thế Tôn đại xả ly, tôi chẳng thấy có ai khác. Thế mà nay hai trưởng lão này lại rêu rao: Ta là Xá Lợi Phất, ta là một kiền liên, chúng ta là hai đại đệ tử.
Nghe các tỳ kheo kể lại lời của Sa Nặc, Thế Tôn cho mời ông đến khiển trách. Ông im lặng được một hồi, nhưng sau đó tiếp tục chê bai hai trưởng lão. Thế Tôn lại gọi và khiển trách ông lần thứ hai, lần thứ ba:
Sa Nặc, hai đại đệ tử là bạn tốt của ông, là bậc thượng nhân. Hãy làm bạn với những người tốt như thế và chỉ học tập họ.
Và Ngài đọc pháp cú:
Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân.
Nhưng trưởng lão Sa Nặc tuy nghe Phật dạy như thế, vẫn tiếp tục chê bai nhục mạ hai trưởng lão như trước. Các tỳ kheo lại bạch với Phật và được Ngài dạy như sau:
Các tỳ kheo, bao lâu ta còn sống, các ông sẽ không dạy nổi Sa Nặc. Tuy nhiên, sau khi ta nhập diệt, các ông sẽ thành công.
Khi Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan hỏi Phật phải đối xử với trưởng lão Sa Nặc thế nào. Thế Tôn dạy phải mặc tẩn Brahma Danda. A Nan đã y lời Thế Tôn, gọi Sa Nặc đến tuyên bố như thế. Ông lo âu buồn bã, cảm thấy thất thế, chớ không lên mặt như ba lần trước. Ông la lên:
Tôn giả, xin đừng hại con.
Từ đó, ông hết lòng chưa toàn bổn phận, chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán và các thần thông. Trưởng lão Đại Kapina. Pháp hỷ đem an lạc. Thế Tôn đã dạy câu trên tại kỳ viên liên quan đến tôn giả Đại Kapina. Chuyện quá khứ. Thợ dệt và gia chủ. Xưa kia, tôn giả Đại Kapina đã phát nguyện dưới chân Phật Padumatara. Trải qua nhiều kiếp luân hồi, sau cùng Ngài xin làm thợ dệt chánh tại một làng dệt gần Bà La Nại. Lúc đó có 1000 vị Phật độc giác đã ở 8 tháng trong Hy Mã Lạp Sơn, xuống núi đến vùng lân cận Ba La Nại để trú qua 4 tháng mưa và 8 vị được phái đến yết kiến vua để xin chỗ ở. Vua đang bận rộn chuẩn bị lễ hạ điền nên trả lời thẳng thừng là không rảnh để lo, hẹn các vị trở lại vào ngày mốt, xong quay lưng về cung, không mời ngay cả một bữa ăn. Các vị bèn quyết định qua làng khác. Tình cờ vợ người thợ dệt chánh đi đến Ba La Nại, gặp các vị đảnh lễ và hỏi thăm.
Chư tôn giả, có việc gì mà các vị đến phi thời như thế?
Khi biết rõ mọi việc và vốn thông minh, thành tính, bà liền mời các vị thọ trai vào ngày mai. Dù sau đó biết các vị Phật lên đến 1000, bà vẫn đoan chắc với các vị là làng này có 1000 thợ dệt và mỗi người sẽ lo cho một vị thực phẩm lẫn chỗ ở. Được các vị hứa hả, bà tức tốc về làng báo tin, rồi cho dựng rạp, sắp chỗ ngồi, chuẩn bị các món ăn thượng vị chờ đón. Cuối bữa ăn, bà cùng tất cả phụ nữ trong làng đảnh lễ các vị và thưa thỉnh họ ở lại 3 tháng. Được nhận lời, bà động viên dân làng mỗi nhà một người xách búa, rìu vào rừng đốn cây để dựng lều cỏ và lá. Mỗi nhà dựng một lều, có chỗ ở 3 ngày và chỗ nghỉ 3 đêm, tất cả 1000 cái. Và dân làng đã cung ứng đầy đủ mọi nhu cầu của các vị trong 3 tháng mưa. Đến ngày cuối, bà thuyết phục mỗi nhà cúng cho vị Phật đã nhập hạ trong lều của mình một bộ y đáng giá 1000 đồng. Hết mùa an cư, các vị Phật cảm tạ ra đi. Do công đức này, dân làng dệt tái sanh làm một nhóm chư thiên ở cõi trời 33. Hưởng hết phước báo cõi trời, họ tái sanh làm những gia chủ ở Ba La Nại dưới thời Phật Ca Diếp. Thợ dệt chánh là con trai một tộc trưởng, vợ anh ta cũng là con gái một tộc trưởng. Các cô lập gia đình với các ông trước kia là chồng mình. Ngày nọ, nghe tin Thế Tôn thuyết pháp, các gia chủ đưa vợ cùng đến tịnh xá. Vừa vào cổng thì mưa trút xuống. Những người có họ hàng với Sa Di hay Tỳ Kheo trong tịnh xá thì vào thất các vị ấy trú. Còn đám gia chủ này chịu trận vì không có thân nhân. Gia chủ trưởng cằn nhằn với người của mình.
Thật là kỳ cục. Những người đàng hoàng đứng đắn như chúng ta đây làm vào hoàn cảnh như thế này thật là đáng xấu hổ.
Và ông khuyên mọi người hùng tiền lại xây một tịnh xá cho Phật. Gia chủ trưởng cúng 1000 đồng, gia chủ khác mỗi người 500, các bà vợ mỗi người 250. Vì công trình quá quy mô, với 1000 ngọn tháp bao quanh, nên nửa chừng hụt tiền, họ phải đóng thêm một nửa số tiền nữa. Tịnh xá hoàn tất, họ làm lễ khánh thành, cúng dường Phật và tăng chúng suốt 7 ngày, và tất cả 20.000 tỳ kheo, mỗi vị một bộ y. Riêng vợ của gia chủ trưởng cũng đóng góp như mọi người, và với khôn ngoan, bà phát tâm cúng dường thêm cho Phật một bộ y màu hoa Anoja trị giá 1000 đồng. Với một bó hoa Anoja, bà xin được đẹp và có tên như hoa Anoja ở kiếp sau. Phật hứa khả, sau khi mạng chung, mọi người đều sanh thiên. Chuyện hiện tại, vua Kapina và hoàng hậu Anoja. Từ cõi trời, gia chủ trưởng tái sinh và hoàng tộc xứ Kutku Taveti, tức vua Kapina. Những người khác đều làm quan trong triều, vợ của ông thì tái sanh vào hoàng cung xứ Madda trong thành Sagala. Nước da bà y như màu hoa Anoja nên có tên là Anoja. Khi đến tuổi thành hôn, bà trở thành vợ vua Kapina, hoàng hậu Anoja. Các phụ nữ khác cũng sanh vào nhà các quan, mọi người đều hưởng vinh qua phú quý, y như vua, cùng cưỡi voi hoặc ngồi xe ngựa, cũng trang phục lộng lẫy, vì đời trước họ và vua đều cùng làm phước y như nhau. Nhà vua có 5 con ngựa, Vala, Buffa, Valavahana, Buffavahana và Subhata. Con Subhata dành cho vua và 4 con kia cho những người đưa tin. Một sáng, vua hạ lệnh cho họ phóng ra 4 cửa thành, tìm khắp trong 2-3 dặm xem có Phật Pháp Tăng không. Họ trở về không tin tức gì. Ngày kia, vua cùng các cận thần cưỡi ngựa vào hoa viên, thấy 500 thương nhân dáng mệt mỏi đang tiến vào thành, Vua cho dời họ lại hỏi thăm, biết đâu nghe được tin lành. Họ từ thành Xá Vệ đến cách đây 120 dặm đường, và điều làm cho vua rung lên với năm cảm xúc vui mừng là họ báo tin đấng giác ngộ Đức Phật đã ra đời. Ngập ngừng một lát vì không tự chế ngự nổi, vua lắp bắp hỏi lại cho chắc:
Đạo hữu, quý vị nói gì?
Đức Phật đã ra đời.
Đức Phật đã ra đời. Đức Phật đã ra đời.
Lần thứ hai, rồi lần thứ ba vua nghe như thế và tặng cho họ 100.000 đồng. Xong hỏi tiếp còn tin gì nữa không?
Thưa đại vương, giáo pháp đã ra đời.
Giáo pháp đã ra đời.
Cũng như lần trước, vua ngập ngừng vì không chế ngự được cảm xúc của mình. Hỏi lại lần thứ hai, lần thứ ba, rồi cho 100.000 đồng nữa. Và khi được nghe tăng đoàn đã ra đời, họ lại được vua ban thêm 100.000 đồng nữa. Vua nhìn lại một nghìn cận thần của mình, hỏi:
Đạo hữu, hạnh phúc của quý vị là gì?
Họ hỏi lại vua:
Thưa đại vương, còn hạnh phúc của đại vương là gì?
Hạnh phúc của đại vương là gì?
Phật đã ra đời, pháp đã ra đời, tăng đã ra đời. Ta không trở về cung điện nữa. Vì đạo sư, ta sẽ đi tu theo ngài.
Họ đồng thanh thưa:
Tâu đại vương, chúng tôi cũng xuất gia theo ngài.
Chúng tôi cũng xuất gia như ngài.
Chúng tôi cũng xuất gia theo ngài.
Vua viết thông điệp trên một dĩa vàng, trao cho đám thương nhân và bảo họ:
Hoàng hậu Anoja sẽ cho các ngươi 300.000 đồng ngay khi nhận thông điệp này. Dương quyền nay giao trọn cho hoàng hậu, hãy an hưởng phú quý vinh hoa. Và nếu hoàng hậu hỏi ta ở đâu, thì hãy cho biết ta đã lên đường xuất gia theo đạo sư.
Các cận thần cũng gửi thơ về cho vợ tương tự như thế, và vua tôi hơn 1.000 người ra đi. Sáng sớm hôm ấy, Phật quan sát thế gian biết rõ sự việc như trên và còn thấy trước là họ sẽ chứng A-la-hán với các thần thông, nên ngài đến gặp họ. Giống như một chuyển luân thánh dương đến gặp thôn trưởng nhỏ, Đức Phật đắp y ôm bát, lên đường đi suốt 200 dặm, đến ngồi bên bờ sông Khandapaga dưới một gốc đa và phóng hào quang 6 màu. Trên đường đi, nhà vua và các quan gặp một con sông tên Aravacha, sâu 1 dặm, rộng 2 dặm, không có thuyền bè gì. Nếu cứ đi tìm thuyền bè thì già chết theo sau. Và với quyết tâm từ bỏ thế gian vì Tam Bảo, vua nguyện thần lực của Tam Bảo sẽ cho nước sông không còn là nước nữa. Rồi vua hướng về Đức Phật, chú tâm:
Ngài là đấng giác ngộ, Thế Tôn, bậc chánh biến tri.
Trong khi chú tâm như vậy, vua và các quan trên lưng ngàn ngựa phi trên mặt sông như trên đá phẳng, không bị ướt, dù chỉ đầu móng chân. Qua sông rồi, vua tiếp tục gặp con sông khác tên là Nilavahana, sâu nửa dặm, rộng nửa dặm. Mọi việc diễn ra y như trước, chỉ khác là lần này vua chú tâm vào pháp bảo.
Giáo pháp do Thế Tôn thuyết, di diệu thai.
Đến con sông thứ ba là Khandapaga, sâu 1 dặm, rộng 1 dặm. Lần này vua chú tâm vào tăng bảo.
Tăng đoàn của Thế Tôn tối chân chánh thai.
Qua sông rồi vua tiếp tục hành trình, thì trông thấy hào quang 6 màu từ thân Phật phóng ra. Cành, thân, lá cây đa đều như bằng vàng. Vua nghĩ rằng ánh sáng này không phải của mặt trời, mặt trăng, rồng, thần Garuda, kim xí điểu, mà vì vua quyết đi xuất gia theo Thế Tôn nên đã được Đức Phật thấy biết. Vua lập tức xuống ngựa, nghiêng mình về phía hào quang đến chỗ Thế Tôn. Vua bước vào Phật quang như bị ngập trong biển son, đảnh lễ Thế Tôn, rồi cùng 1.000 cận thần cung kính ngồi một bên. Thế Tôn theo thứ lớp thuyết pháp. Cuối thời pháp, vua và các quan chứng quả dự lưu cùng đứng lên xin gia nhập tăng đoàn. Phật quán sát biết rằng những vị này trước đây đã cúng 1.000 y cho 1.000 vị Phật độc giác, và trong thời Phật Ca Diếp cũng cúng 20.000 bộ y cho 20.000 tỳ kheo. Như vậy họ sẽ được y bát do thần lực. Phật liền duỗi tay phải ra và nói:
Hãy đến chư tỳ kheo, hãy sống đời phạm hạnh, đoạn tận phiền não.
Ngay đó họ đều được 8 món cần dùng thành các trưởng lão 100 tuổi. Họ bay lên không, đáp xuống đất, đảnh lễ đạo sư và ngồi xuống. Về phần các thương nhân đến hoàng cung, gặp hoàng hậu đưa dĩa vàng, họ thuật chuyện lại. Và khi họ lặp lại tinh Phật, rồi Pháp, rồi Tăng ra đời, cũng y như vua, hoàng hậu chấn động cả thâm tâm. Mỗi tin như thế, bà thưởng cho họ 300.000 đồng. Sau cùng nghe vua và các quan đều xuất gia thành tỳ kheo. Hoàng hậu triệu tập phu nhân các quan kể lại chuyện và mọi người đồng hỏi hoàng hậu.
Họ có nhắn gì không, thưa hoàng hậu?
Họ giao toàn bộ tài sản, địa vị cho các bạn tự do an hưởng.
Nhưng hoàng hậu định như thế nào?
Hoàng hậu định như thế nào ạ?
Nhà vua biết phú quý vinh hoa sẽ dẫn đến đau khổ, thì ta cũng vậy. Ai lại quỳ xuống liếm nước bọt của vua nhổ ra? Ta không cần vinh hoa phú quý, ta cũng sẽ lên đường theo đấng đạo sư.
Vậy chúng tôi cũng theo lệnh bà và xuất gia. Chúng tôi cũng theo lệnh bà và xuất gia.
Và hoàng hậu ra lệnh chuẩn bị 1.000 xe ngựa, rồi cùng các phu nhân lên đường. Cũng như vua trước đây, bà đến con sông đầu tiên, thắc mắc không biết làm sao. Chỉ thị tìm dấu chân ngựa của vua, nhưng không thấy gì hết. Nghĩ rằng chắc vua tuyên bố vì Tam Bảo mà từ bỏ thế gian, và nhờ đó qua sông, hoàng hậu cũng nguyện y như vậy. Và chú tâm về Tam Bảo lực, bà hạ lệnh cho 1.000 xe ngựa tiến lên qua sông như phi trên tảng đá phẳng. Cả đoàn và luôn cả dàn xe đều không ướt. Cũng thế, bà qua 2 con sông còn lại. Biết bà sắp đến, Thế Tôn biến hóa khiến các tỳ kheo vô hình. Không ai thấy các ngài ngồi quanh Phật. Hoàng hậu đến gần, trông thấy hào quang chiếu sáng, bà cũng nghĩ như vua trước đó. Gặp Thế Tôn, bà đảnh lễ, cung kính đứng một bên thưa hỏi.
Bạch Thế Tôn, con nghĩ Đại Capina đã đến đây và thưa với Thế Tôn từ bỏ thế gian vì đấng đạo sư. Hiện nay vua ở đâu xin chỉ cho chúng con?
Phật bảo,
hãy ngồi xuống, các con sẽ gặp ông ta ngay đây.
Các bà rất vui mừng vì nghĩ rằng ngồi đó sẽ thấy được chồng mình. Và họ ngồi xuống. Thế Tôn thuyết pháp theo thứ lớp. Cuối bài pháp, hoàng hậu và đoàn tùy tùng đều chứng quả dự lưu. Trưởng lão Đại Capina và tùy tùng nghe Phật thuyết pháp cho các bà liền chứng A-la-hán cùng các thần thông. Lúc đó Thế Tôn chỉ các tỳ kheo cho các bà. Sở dĩ Thế Tôn không chỉ các tỳ kheo ngay vì e rằng các bà thấy chồng mình đắp y vào, đầu trọc, sanh tâm phiền muộn, không thể chứng được đạo quả. Khi niềm tin các bà đã vững chắc, Phật mới chỉ cho thấy các tỳ kheo lúc đó đã là bậc A-la-hán. Và các bà đã sụp lạy trước các vị tân A-la-hán này, thưa.
Chư Tôn giả, các ngài bây giờ đã đạt đến cứu cánh của đời tu.
Các ngài bây giờ đã đạt đến cứu cánh của đời tu.
Rồi họ đảnh lễ Thế Tôn, cung kính đứng một bên và xin được gia nhập tăng đoàn. Và tỳ kheo nghĩ rằng Thế Tôn sẽ giao cho tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc Upalavana, nhưng Thế Tôn lại bảo họ đến xá vệ, vào tỉnh xá của tỳ kheo ni. Họ đi bộ suốt 120 dặm, nơi nào cũng được dân chúng đối xử tử tế và tôn kính. Họ được nhận vào ni chúng và chứng A-la-hán. Thế Tôn dẫn 1.000 tỳ kheo bay lên không về Kỳ Viên. Tại Kỳ Viên, Tôn giả Đại Capina đến chỗ ở ban ngày và chỗ ngủ ban đêm, thốt lên:
Ôi, hạnh phúc thay! Ôi, hạnh phúc thay!
Các tỳ kheo nghe được báo cho Thế Tôn, nghĩ rằng chắc ông nói vì hạnh phúc quyền thế khi còn làm vua. Thế Tôn gọi ngài đến, hỏi tại sao lại nói về hạnh phúc của tình yêu và quyền thế. Ngài thản nhiên trả lời rằng, cho Thế Tôn thừa biết ngài có thốt những lời như thế hay không. Thế Tôn liền bảo các tỳ kheo:
Này các tỳ kheo, đệ tử ta nói như thế không phải liên quan đến quyền lực. Ông ấy đang uống nước pháp và hạnh phúc trong chánh pháp. Niềm hoan hỷ của ông ấy liên quan đến niết bàn bất tử.
Và Phật đọc pháp cú:
Pháp hỷ đem an lạc, với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ, với pháp bậc thánh thuyết.
Sayi Pandita, người trị thủy dẫn nước. Do chuyện Sayi Pandita, Thế Tôn đã dạy như trên tại Kỳ Viên. Chuyện quá khứ, Đế Thích và người nghèo. Thuở Phật Ca Diếp còn tại thế, tăng đoàn gồm 20.000 tỳ kheo đã lậu tận. Một hôm Phật hướng dẫn họ đến Ba La Nại. Dân chúng nghe tin, họp từng nhóm 8 hoặc 10 người cúng dường. Sau khi thọ thực, Phật hồi hướng công đức.
Này các cư sĩ, trong thế gian này có những người chính mình bố thí nhưng không khuyên người khác bố thí. Như vậy họ được giàu có nhưng không có gia nhân. Có người khuyên người khác bố thí nhưng chính mình thì không. Như vậy họ có gia nhân nhưng không có của cải. Cũng có người chính mình không bố thí và cũng chẳng khuyên người khác bố thí. Như vậy họ chẳng có của cải, cũng chẳng có gia nhân, sống như người ăn cơm thừa canh cặn. Còn một hạng người nữa, vừa tự mình bố thí vừa khuyên người khác bố thí, họ được cả hai phước báo về của cải và gia nhân.
Lúc bấy giờ, có một người trí đứng gần đó, nghe thế phát tâm cúng dường Phật và cả 20 tỳ kheo. Được Phật nhận lời thọ thực vào ngày mai, ông vào làng loan báo đến mọi người. Và dưới sự cổ động của ông, người xin cúng cho 10 vị, kẻ 20 vị, 100 vị, 500 vị. Ông ấy ghi số vào lá bối. Trong thành có một người rất nghèo. Người ta gọi ông là ông Hoàng Nghèo, Mahadugata, và ông cũng được mời cúng dường. Ông chỉ biết trả lời:
"À trời, tôi mà làm được gì cho các tỳ kheo? Các tỳ kheo cần người giàu cúng cho họ, còn tôi một mẻo gạo để nấu cháo cho ngày mai còn không đủ, thì có đâu cho các tỳ kheo chứ?"
Ông kia cố gắng giải thích thêm:
"À, ông Mahadugata ơi, ở trong thành này nhiều người sống xa hoa, ăn uống những món đắt tiền, lụa là gấm vóc phủ thân, trang sức kiêu kỳ, giường êm nệm ấm, nhưng ông kiếm không lấp đầy bao tử. Có phải là ông chưa từng cho ai cái gì không?" "À, tôi cũng nghĩ vậy ông à." "Vậy tại sao bây giờ ông không tạo công đức đi? Ông còn trẻ, mạnh khỏe, sao không bố thí cúng dường theo khả năng của mình?"
Xúc động, ông Hoàng Nghèo bả ghi tên mình lên lá cúng cho một tỳ kheo. Nhưng ông kia cho rằng chỉ có một tỳ kheo thì viết lên lá làm chi, nên quên mất. Ông Hoàng Nghèo về nhà cho vợ hay, và cả hai đồng lòng đi làm thuê để lo cúng dường. Ông đến một thương gia giàu, người đãi 300 tỳ kheo được giao cho việc bữa củi. Ông thắt dây lưng chặt và làm hết sức mình. Thương gia nhận thấy ông làm việc thật phi thường, ngạc nhiên hỏi. Và khi biết được vì ông muốn có thức ăn để cúng dường, thương gia thán phục. Bà vợ thì được vợ thương gia giao cho giã gạo. Bà giã xong dần sàng một cách hân hoan vui sướng như đang khiêu vũ. Và khi được biết lý do cũng là để có thức ăn cúng dường, vợ thương gia cũng rất thán phục. Xong việc, phần ông nhận được 4 đấu gạo tiền công và gấp 4 lần nữa do thương gia tốt bụng biếu thêm. Phần bà thì được một chén mật, một hũ sữa đặc, một lô gia vị và một đấu gạo. Vui mừng vì thấy mình đủ vật dụng cúng dường, họ dậy thật sớm chuẩn bị. Bà bảo ông đi tìm lá cà ri, ra chợ không có. Ông phải đi dọc bờ sông nhặt lá, ca hát vui vẻ, nghĩ bụng:
"Hôm nay ta sẽ hân hạnh được cúng dường các tỳ kheo."
Một người câu cá gần đấy nghe tiếng ca hát đến hỏi thăm và cho anh thêm cá. Thế Tôn quan sát thế gian, biết chuyện tên các tỳ kheo được cúng dường đều viết trên lá, trừ vị của ông nghèo bị bỏ sót. Vậy không có tỳ kheo nào cho ông cúng dường sao? Đương nhiên là phải có, đó là Thế Tôn. Khi ông về nhà chuẩn bị nấu nướng thì ngai của Đế Thích nóng lên, biết có chuyện và biết rằng Phật dành phước cho ông Hoàng Nghèo. Đế Thích quá hình đến nhà ông xin nấu giúp. Ông nghèo không có tiền trả công nên Đế Thích chỉ làm công đức, dành quyền nấu cơm và cháo và bảo ông nghèo đi tìm vị tỳ kheo của ông. Người vận động đưa các tỳ kheo có tên trên lá đến từng nhà. Đến ông nghèo thì trả lời là quên mất. Ông như bị dao đâm vào bụng, đấm ngực khóc, xin cho được một tỳ kheo. Dân chúng nghe kể, phiền trách người vận động, làm anh ta bối rối không biết tính thế nào cho ổn. Chợt nhớ đến Thế Tôn, vội bảo ông nghèo đến tịnh xá thỉnh Phật.
Rất đông vua chúa, đại thần đang đợi trước hương thất, muốn thỉnh Phật mà chưa được. Phật rất thương người nghèo, anh cứ nói rõ và xin ban phước, chắc chắn sẽ được.
Ông nghèo làm theo, đến ngay hương thất. Phật mở cửa, đưa bình bát cho ông. Mọi người trông thấy đều há hốc miệng, trong khi lòng ông hớn hở như được làm chuyển luân thánh dương. Họ không dám đoạt bình bát của Phật trong tay ông, nhưng dụ cho ông tiền. Ông đều từ chối hết. Nhà vua biết tiền bạc không cám dỗ được ông nghèo, nên không ai lấy được bình bát của Phật đã trao ông ta. Nhưng vua vẫn cho là ông ta cúng dường chẳng đáng bao nhiêu, nên định bụng đến giờ ông ta dâng thức ăn sẽ đưa Thế Tôn về cung cúng dường. Do đó vua đi theo Phật. Tại nhà ông hoàng nghèo, Đế Thích đã nấu xong cháo, cơm, cà ri và những món khác, soạn sẵn chỗ ngồi cho Thế Tôn và ngồi chờ. Ông nghèo đưa Thế Tôn đến nhà và mời vào. Nhà cửa ông thấp lè tè, phải cúi đầu mới vào được. Nhưng đối với chư Phật thì chẳng bao giờ phải cúi đầu. Mặt đất phải hạ thấp xuống hoặc nhà phải nâng cao. Đây là phước báo do sự bố thí của chư Phật. Và khi các ngài về thì mọi sự lại như cũ. Do đó Phật vào nhà vừa dặn, ngồi xuống ghế đã soạn. Lúc đó vua bảo Mahadugata hãy dỡ cho thấy những thứ gì dọn cho Thế Tôn. Mở đồ đậy ra thì nào cháo, cơm và những thứ khác, hương thơm ngào ngạt bay khắp cả thành. Vua đành đảnh lễ Thế Tôn, thú thật ý định của mình và xin ra đi vì sợ làm cho thí chủ khó chịu. Đế Thích dâng món ăn lên Thế Tôn và phục vụ Phật tận tụy. Thọ thực xong, Thế Tôn hồi hướng công đức và đứng lên ra về. Đế Thích ra hiệu cho ông nghèo đỡ bình bát của Thế Tôn và đi theo Phật. Đế Thích quay về nhà ông nghèo, ngừng trước cửa và nhìn lên trời. Lập tức bảy báo mưa xuống, đổ đầy lu và hũ, chỉ trong nhà ông nghèo mà thôi. Trẻ nhỏ phải bế ra ngoài vì không còn chỗ trống để ở. Mahadugata trở về, thấy vậy biết rằng đó là phước báo do sự cúng dường. Ông lên cung vua xin giao hết tài sản, phải 1.000 xe mới chở đủ. Tất cả đều chất đóng trước sân hoàng cung, cao bằng cây thốt nốt. Vua chỉ cho dân chúng thấy và hỏi họ có ai sở hữu bằng ngần này không. Họ nhìn nhận không ai trừ ông nghèo và đồng lòng cử cho ông làm chưởng khố. Vua chỉ chỗ căn nhà vị chưởng khố trước đã ở, bảo ông dọn sạch cây cỏ để xây nhà cho ông. Khi nền nhà dọn sạch và bằng phẳng, lòi ra nhiều bình vàng bạc châu báu chạm nhau len keng. Vua được báo xác nhận
lần trước bảy báo từ trời mưa xuống đầy nhà là do sự cúng dường chư Phật thực sự toàn hảo. Lần này châu báu hiện ra cũng do công đức của ông, vậy chỉ mình ông được hưởng.
Cất nhà xong, Mahadugata cúng dường Phật và tăng chúng 7 ngày. Sau khi mạng chung, ông sanh thiên, hưởng hết phước lạc cõi trời suốt thời gian giữa hai vị Phật. Ông tái sanh thời Phật hiện tại vào nhà một thương gia giàu có ở Xá Vệ, một cận sự của trưởng lão Xá Lợi Phất.